Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 3, 2010.
Campuchia đình chỉ các cuộc hôn nhân giữa công dân nước này với người Hàn Quốc.
Một bộ trưởng Thái Lan sẽ gặp đại diện của phe áo đỏ vào thứ hai tới.
Báo chí chính thức của Trung Quốc đã kích tập đoàn Google của Mỹ.
Tại Nga, hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ Putin tại nhiều thành phố.
Tại Pháp, tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu ở vòng 2 bầu cử cấp vùng sẽ đạt mức kỷ lục 55%.
Tổng thống Obama trong chặng cuối cuộc vận động cho dự luật cải tổ bảo hiểm y tế Mỹ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách giải tỏa áp lực lên đồng nhân dân tệ.
Các sinh hoạt nhân ngày quốc tế Pháp ngữ tại Sài Gòn, RFI phỏng vấn cô Phạm Hoàng Thúy, đặc trách khối Pháp ngữ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Kính thưa quý vị, Campuchia đình chỉ các cuộc hôn nhân giữa công dân nước này với người Hàn Quốc. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Campuchia hôm nay cho biết họ đã gửi một công hàm tới Đại sứ quán Hàn Quốc ngày 5 tháng 3 vừa qua để thông báo lệnh tạm đình chỉ các thủ tục hôn nhân giữa người Campuchia với người Hàn Quốc. Biện pháp này được thi hành sau khi một người môi giới Campuchia trong tháng này bị kết án 10 năm tù vì đã dụ dỗ 25 phụ nữ từ miền quê lên định gả bán cho người Hàn Quốc. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia, chính quyền nước này đang xét lại các thủ tục hôn nhân với người nước ngoài để chống nạn buôn người. Hãng tin Yonhap hôm qua cho biết là số phụ nữ Campuchia lấy chồng Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ 555 người năm 2008 lên 1.372 người năm ngoái. Tháng 3 vừa qua, chính phủ Campuchia đã từng quyết định cấm các cuộc hôn nhân với người ngoại quốc do có quá nhiều vụ môi giới cho phụ nữ nghèo của nước này lấy chồng Hàn Quốc. Lệnh cấm được đưa ra sau khi tổ chức di dân quốc tế ra báo cáo ghi nhận là nhiều cô dâu Campuchia bị lạm dụng hành hạ sau khi vội vã lập gia đình với người Hàn Quốc thông qua những kẻ môi giới hám lợi. Nhưng lệnh cấm sau đó được bãi bỏ 8 tháng sau khi Campuchia thông qua luật nhằm ngăn chặn tình trạng phụ nữ được gả bán theo đơn đặt hàng.
Một viên chức trong chính quyền Thái Lan sẽ tiếp đại diện của phe áo đỏ vào thứ hai tuần tới. Theo tin mới nhất vừa được công bố chiều nay, vào ngày thứ hai 22 tháng 3, Bộ trưởng Chánh văn phòng Chính phủ Thái Lan, ông Satik Vohonte, dự trù tiếp đại diện của phong trào ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin, ông Venturijakarn, để thảo luận về cuộc biểu dương lực lượng của phe áo đỏ đã kéo dài từ cả tuần lễ này. Theo lời Thủ tướng Habisit thì còn quá sớm để báo trước về kết quả của cuộc họp, nhưng ít ra đây sẽ là lần đầu tiên đôi bên cùng ngồi vào bàn đàm phán. Về phần phe áo đỏ thì một số người tán đồng sáng kiến đối thoại trực tiếp với chính quyền, nhưng cũng có những tiếng nói đòi đích thân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải tiếp họ, và đôi bên chỉ đối thoại một khi Thủ tướng Thái Lan giải tán quốc hội. Cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát Thái Lan tại Bangkok cho biết 25.000 người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin tiếp tục xuống đường, nhưng lần này họ tìm cách tiếp xúc trực tiếp với người dân Bangkok để thuyết phục dư luận tham gia phong trào nhằm lật đổ Thủ tướng Abhisit và nhất là để làm sống lại phong trào đấu tranh đang bị hụt hơi. Ngày 14 tháng 3, hơn 100.000 người đã tham gia các cuộc kêu gọi xuống đường của phe thân Thaksin, thế nhưng đến hôm qua số này chỉ còn khoảng 18.000. Để chuẩn bị cho các cuộc xuống đường ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Thái đã cảnh báo Sinchik là chính phủ sẽ không can thiệp, không chà đạp quyền tự do tập hợp của người dân. Nhưng nếu như phe áo đỏ bao vây đường phố gây trở ngại lưu thông, thì có nghĩa là đây không còn là một cuộc đấu tranh ôn hòa. Giới áo đỏ đa số là nông dân đến từ các vùng quê ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan dự trù, mang theo kèn trống, cờ đỏ biểu tượng của phong trào đấu tranh ủng hộ ông Thaksin, tuần hành cho đến 6 giờ tối chiều nay giờ địa phương, với lộ trình của con đường đỏ dài khoảng 60 cây số đi ngang qua nhiều khu phố. Thông tín viên Arno Dubus của đài RFI từ Bangkok cho biết thêm chi tiết.
Bangkok hoàn toàn bị tê liệt. Đoàn người áo đỏ trên các xe tải, xe chuyên dụng hay trên xe gắn máy đã diễu qua khắp thủ đô trong cả ngày. Họ vẫy lá cờ đỏ trong tiếng còi xe inh ỏi và những âm thanh chói tai của các loại kèn. Rất nhiều xe hơi dán các khẩu hiệu như máu của người nghèo chẳng đáng giá gì hết. Như để ám chỉ đến việc hàng nghìn người áo đỏ hôm thứ Năm vừa qua hiến máu để đem tưới xung quanh trụ sở chính phủ. Phía sau các xe chuyên dùng, nhiều nhóm người biểu tình nhảy múa theo những làn điệu âm nhạc truyền thống của vùng Đông Bắc Thái Lan. Một số khác thì dương cao các khẩu hiệu đòi giải tán quốc hội. Đây cũng là yêu cầu chủ yếu của phe áo đỏ. Mục tiêu của đoàn tuần hành này là lôi kéo người dân Bangkok ủng hộ chủ trương của phe áo đỏ. Những người phần đông đều đến từ các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Mục tiêu này đã đạt được phần nào. Nhiều công nhân và người lao động ở Bangkok đã đổ ra các vỉa hè để hoan hô người biểu tình. Để làm dịu căng thẳng, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã đề nghị đối thoại với lãnh đạo phe áo đỏ. Trên nguyên tắc, cuộc thương thuyết này sẽ diễn ra vào thứ Hai tới.
Một nhà đấu tranh nhân quyền người Mỹ vừa được Miến Điện phóng thích, kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Trở về Mỹ vào sáng ngày hôm nay, ông Cô Dâu Linh, 40 tuổi, một kiều dân Mỹ gốc Miến Điện đã cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để ông được trở về với gia đình. Trả lời báo chí khi vừa đặt chân đến phi trường quốc tế Dulles ở Washington, ông Cô Dâu Linh đã cam kết tiếp tục đấu tranh để đòi tự do cho hàng ngàn tù nhân chính trị Miến Điện, còn đang bị giam giữ trong những điều kiện hết sức khó khăn. Nhà đấu tranh cho nhân quyền này cho biết là ông đã bị tra tấn về mặt tinh thần ở trong nhà tù Miến Điện. Trong thời gian 2 tuần lễ tạm giam, ông bị bỏ đói và thậm chí cũng không có nước để uống. Kiều Dâu Linh còn được biết dưới tên gọi Nini Jung đã trở về Miến Điện với lý do để thăm mẹ đang ốm nặng, mẹ ông bị ung thư và đang bị tập đoàn quân sự Miến Điện cầm giữ với lý do bà là một nhà hoạt động chính trị. Ông đã bị bắt tại sân bay Rangoon vào ngày 3 tháng 9, 2009 với lý do sử dụng giấy tờ giả mạo, không khai báo ngoại tệ mang theo và vi phạm luật pháp nhập cư của Miến Điện. Trong một phiên xử vào tháng 2 vừa qua, Cô Dâu Linh đã bị kết án 3 năm tù. Báo chí chính thức ở Rangoon tố cáo ông này gửi tiền, cung cấp điện thoại di động và nhiều trang thiết bị khác cho các nhóm đối lập Miến Điện trong lúc và sau khi diễn ra các cuộc nổi dậy hồi năm 2007. Trước áp lực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm vừa qua, tức ngày 18 tháng 3, ông Cô Dâu Linh đã được trả tự do. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ coi cử chỉ nói trên của chính quyền Miến Điện là xin trích một bước tiến tích cực nhỏ trong bối cảnh Washington đã thay đổi đường lối ngoại giao đối với tập đoàn quân sự Miến Điện trong những tháng gần đây. Dù vậy, chính phủ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích luật bầu cử của Miến Điện, muốn loại trừ nhà đối lập Aung San Suu Kyi ra khỏi cuộc tuyển cử vào năm nay.
Báo chí chính thức Trung Quốc đã kích tập đoàn Google của Mỹ với những lời lẽ mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa. Trong một bài bình luận đăng ngày hôm nay, Tân Hoa Xã kết tội tập đoàn Google là công cụ chính trị của Hoa Kỳ và có liên hệ mật thiết với các cơ quan tình báo Mỹ. Hãng tin này khẳng định là những dữ liệu về tìm kiếm thông tin trên công cụ Google sẽ được các cơ quan tình báo Mỹ lưu giữ và khai thác. Về phần nhật báo Anh ngữ China Daily thì cho rằng Google hoàn toàn sai lầm, bởi vì người dân Trung Quốc, theo tờ báo này, được hưởng một sự tự do chưa từng có từ hơn 5.000 năm nay. Nói chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt Internet là một sự dối trá từ trong nguyên văn. Theo tờ báo này, khi gắn việc rút khỏi Trung Quốc với các vấn đề chính trị, Google sẽ mất uy tín tại một quốc gia có nhiều người sử dụng Internet nhất. Còn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thì tố cáo Google là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Đài này khẳng định là việc Google rút khỏi thị trường Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một số người sử dụng Internet, nhưng chính tập đoàn của Mỹ là bị tác hại nặng nhất. Tháng Giêng vừa qua, tập đoàn Google đã dọa sẽ chấm dứt các hoạt động ở Trung Quốc do hãng này bị tấn công bởi các tin tặc từ Trung Quốc. Tập đoàn này tuyên bố không thể tiếp tục chấp nhận những bó buộc về kiểm duyệt do chính quyền Trung Quốc áp đặt. Một tờ báo của Trung Quốc hôm qua loan báo là Google sẽ dừng mọi hoạt động ở nước này kể từ ngày 10 tháng 4 tới. Bên cạnh vụ Google quan hệ Mỹ-Trung hiện cũng đang căng thẳng do vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh hiện đang tìm cách giải tỏa áp lực của châu Âu và Hoa Kỳ trên vấn đề này. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ Putin tại nhiều thành phố ở Nga. Hôm nay gần 1.000 người đã tập hợp tại quảng trường trung tâm của thành phố Vladivostok ở miền Viễn Đông Nga để biểu tình phản đối chính sách kinh tế và xã hội của chính phủ Thủ tướng Vladimir Putin. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở khoảng 50 thành phố trên toàn nước Nga, từ Moscow đến Irkutsk, theo lời kêu gọi của các đảng đối lập. Những người đối lập yêu cầu là đảng cầm quyền nước Nga thống nhất của ông Putin phải bị xem là có tội vì đã làm hạ thấp mức sống ở Nga và gạt nhân dân ra khỏi các quyết định về tương lai của đất nước. Từ Moscow, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Des communistes, des libéraux, des écologistes, l'extrême gauche, le parti des patriotes, les défenseurs des droits de l'homme, les fédérations d'automobilistes.
Đối với các đảng phái đối lập ở Nga, từ đảng cộng sản, đảng tự do, môi trường, các đảng cực hữu cho đến các phong trào bảo vệ nhân quyền hay thậm chí cả liên đoàn đua xe, hôm nay là ngày bày tỏ sự phẫn nộ đối với chính phủ. Họ hy vọng tạo nên một làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ nhiều năm qua. Phe đối lập tập trung chỉ trích các chính sách xã hội kinh tế của chính phủ. Bên cạnh đó, họ còn nhắm cả vào lãnh đạo các vùng hay cụ thể là chính sách của thị trưởng Moscow. Từ nhiều năm trở lại đây, nước Nga rơi vào tình trạng thờ ơ vô cảm với chính trị. Thế nhưng, vài tuần nay người ta thấy dường như các tổ chức xã hội dân sự đã có sự chuyển mình. Bằng chứng là cuộc biểu tình đã tập hợp được cả chục nghìn người ở các địa phương, một điều chưa từng có từ lâu nay. Người biểu tình chỉ trích Thủ tướng Nga, đây cũng lại là điều chưa từng thấy kể từ khi ông Putin lên nắm quyền. Cũng giống như trước đây, phần lớn các cuộc biểu tình đều không được chính quyền cho phép, đặc biệt là tại thủ đô Moscow. Trong các cuộc biểu tình trước đây, hàng chục thậm chí hàng trăm người đã bị bắt mà chủ yếu vẫn là ở Moscow hay Saint Petersburg.
Alexandre Biet, Moscou, RFI.
Tại Pháp, tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu ở vòng 2 bầu cử cấp vùng dự chủ đạt mức kỷ lục 55%, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện CSA thực hiện và đã được công bố trên nhật báo Le Parisien vào ngày hôm qua. Tỷ lệ người không tham gia vòng 2 cuộc bầu cử cấp vùng tại Pháp vào ngày mai có thể vượt quá ngưỡng 55%. Cũng xin nhắc lại là trong vòng 1, ngày Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua đã có 53,64% cử tri không đi bầu. Đây là lần đầu tiên mà số người không tham dự trong một cuộc bầu cử cấp vùng đã lên cao như vậy. Nhìn chung trong lịch sử các cuộc bỏ phiếu ở Pháp đến nay, kỷ lục người vắng mặt đã đạt được trong cuộc bầu cử châu Âu hồi tháng 6 năm ngoái, khi đó 59% cử tri Pháp đã lơ là với cuộc bầu cử lần này. Chưa biết kết quả của bầu cử các vùng ngày mai ra sao, nhưng trước mắt thì vào ngày thứ ba sắp tới, được coi là một cuộc trắc nghiệm đối với đảng UMP đang cầm quyền. Nhiều công đoàn kêu gọi đình công đòi chính phủ kính hữu của Tổng thống Sarkozy đưa ra những biện pháp cụ thể bảo vệ việc làm cho người dân, bảo đảm mãi lực cho giới lao động, cũng như là bảo đảm một mức thu nhập đủ sống cho những người đã nghỉ hưu.
Tổng thống Obama trong trạng cuối cuộc vận động cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế. Ngày mai 21 tháng 3, Hạ viện Mỹ sẽ biểu quyết về dự luật cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế do Tổng thống Obama đề xướng. Theo giới quan sát, kết quả cuộc bỏ phiếu ngày mai dự trù sẽ rất xích sao. Có nhiều khả năng không một dân biểu nào của Đảng Cộng Hòa ủng hộ kế hoạch nói trên. Ngay cả trong hàng ngũ của Đảng Dân Chủ cũng có một số người đang còn do dự. Trong cuộc vận động hôm qua ở Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh, bây giờ là thời điểm để tiến hành cải tổ và ông kỳ vọng vào các cuộc bỏ phiếu lịch sử sẽ diễn ra vào ngày mai. Có mặt trong buổi meeting hôm qua của Tổng thống Hoa Kỳ, thông tín viên Dominic Leody của đài RFV gửi về bài tường trình từ Fairfax.
Trong cuộc vận động cuối cùng trước công chúng để thuyết phục về tầm mức quan trọng của kế hoạch cải tổ bảo hiểm y tế, ông Barack Obama đã chọn Fairfax. Đây là một thành phố lớn ở ngoại ô thủ đô Washington thuộc bang Virginia. Bang này hồi tháng 11 vừa qua đã bầu một nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa vào chức vụ thống đốc. Quốc. Trước cửa nhà thi đấu thể thao của thành phố có hai nhóm người lắng nghe Tổng thống phát biểu, kẻ bênh, người chống. Thế nhưng ai cũng chăm chú theo dõi buổi nói chuyện của ông Obama. Có những người đến để nghe ông thuyết trình, và trước khi họ bước vào phòng họp thì đã có một bà đến tận nơi để hô to: đừng bỏ phiếu cho luật cải tổ, chúng ta phải bảo vệ lấy tự do, không việc gì phải bảo đảm y tế cho 6 triệu người nhập cư trái phép. Trong khi đó, thì cô Atina, một người ủng hộ đường lối của ông Obama, cũng đến nghe Tổng thống nói chuyện, và cô sẽ cầu nguyện suốt cho đến ngày Chủ nhật này. Atina muốn tiếp tục tin tưởng là dự luật cải tổ y tế của Mỹ sẽ được thông qua. Về phần mình thì Tổng thống Obama đang bước vào chặng cuối của cuộc vận động. Ông nói, cách cho chúng ta chỉ vài cây số, Hạ viện đang tiến hành các cuộc thảo luận rời chót về vấn đề bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ. Cuộc tranh luận này không chỉ mới dấy lên từ một năm nay, mà nó đã kéo dài từ cả một thế kỷ. Cuối tuần này, chúng ta sẽ có một quyết định lịch sử. Thật vậy, chỉ trong vài giờ nữa, cuộc tranh luận mà ông Obama nói đến sẽ được đóng lại. Tất cả mọi người đều biết là kết quả cuộc biểu quyết tại Hạ viện sẽ rất xít sao. Tổng thống Mỹ còn phải tiếp các dân biểu của Đảng Dân Chủ để tiếp tục thuyết phục những người còn đang do dự. Về phần mình thì những thành phần ủng hộ hay chống đối dự luật cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế của Mỹ vẫn cương quyết đấu tranh cho đến những giờ phút cuối cùng.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, trong bài phát biểu gửi đến nhân dân Iran nhân ngày đầu năm của người Ba Tư, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố là Hoa Kỳ vẫn muốn đối thoại với Tehran. Ông đề nghị đón tiếp thêm sinh viên Iran vào các trường đại học Mỹ và hứa sẽ góp phần phát triển Internet nhằm giúp cho người dân Iran thông tin với nhau và với thế giới mà không sợ bị kiểm duyệt.
Tại Trung Quốc, AFP hôm nay cho biết là bão cát đang ập về thủ đô Bắc Kinh, một lớp cát vàng phủ lên bộ mặt của thành phố. Trận bão cát lần này từ ở miền Bắc ập xuống và đã kéo về đến Hồ Nam, Quảng Đông. Tổng cộng 270 triệu người phải đối phó với hiện tượng nói trên. Trong khi đó, thì 16 triệu người khác đang trong tình trạng thiếu nước ngọt vì hạn hán. Hơn 4 triệu hecta đất canh tác bị thiệt hại.
Về tôn giáo, trong bức tông thư gửi các tín đồ công giáo Ireland được công bố hôm nay, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã bày tỏ sự xấu hổ và hối hận về vụ tai tiếng làm nhục tình dục trẻ em trong giáo hội Ireland. Trong bức thư này, Đức Giáo Hoàng viết rằng những linh mục phạm tội phải trả lời không chỉ trước Chúa mà còn trước tòa án trần gian. Bức tông thư của Đức Giáo Hoàng loan báo sẽ mở cuộc điều tra ở nhiều giáo xứ, dòng tu và chủng viện ở Ireland. Ngài cũng trách cứ nặng nề các vị giám mục Ireland đã bao che cho hàng trăm vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các tu sĩ từ nhiều thập niên qua. Các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em cũng đang xảy ra ở giáo hội Công giáo Đức và nhiều nước châu Âu khác như Áo, Thụy Sĩ, Hà Lan, Brazil và Tây Ban Nha.
Tại khu vực Trung Cận Đông ngày hôm qua, quân đội Israel đã oanh kích ít nhất là 7 địa điểm trên dải Gaza. Theo lời các nhân chứng tại chỗ, trong số các mục tiêu bị tấn công có một sân bay không còn hoạt động. Ngoài ra, các cuộc xung đột giữa người biểu tình Palestine và quân đội Israel cũng diễn ra hôm qua tại Cisjordani, và điều này cho thấy tình hình căng thẳng tại các vùng đất bị chiếm đóng tiếp tục gia tăng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc tìm cách giải tỏa áp lực lên đồng nhân dân tệ.
Ngày thứ Tư tuần tới, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Trung Sơn sẽ đến Washington để gặp các dân biểu Hạ viện Mỹ và các quan chức Bộ Thương mại và Tài chính Hoa Kỳ. Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, chuyến đi này là một nỗ lực tham khảo ý kiến và trao đổi quan điểm về cân bằng mậu dịch và những căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Thật ra, đây là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giải tỏa áp lực ngày càng tăng, không chỉ của các nước phương Tây mà còn của các định chế tài chính quốc tế trên vấn đề tỷ giá đồng yuan, tức là đồng nhân dân tệ, của Trung Quốc. Ngay cả Ấn Độ, hôm thứ Năm vừa qua cũng bày tỏ mối quan ngại về vấn đề này. Các nước đối tác thương mại của Trung Quốc cho rằng trị giá vẫn quá thấp của đồng yuan, tạo thuận lợi cho xuất khẩu của nước này, đến mức mà năm ngoái Trung Quốc đã qua mặt Đức, giành vị trí quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới. Nhưng áp lực mạnh nhất vẫn đến từ Hoa Kỳ, với việc hôm thứ Ba vừa qua, một nhóm thượng nghị sĩ đệ trình một dự luật nhằm tăng cường việc giám sát các tỷ giá hối đoái. Tuy dự luật không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng tác giả chính của văn bản này, thượng nghị sĩ dân chủ Charles Schumer, đã không ngần ngại lên án việc thao túng đơn vị tiền tệ Trung Quốc, cho rằng trị giá quá thấp của đồng yuan đã góp phần làm suy thoái kinh tế thế giới và cản trở đà hồi phục. Chiếu theo dự luật này, những nước nào bị coi là thao túng tỷ giá hối đoái sẽ bị những biện pháp trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ, cụ thể là hàng hóa nhập vào thị trường Mỹ sẽ bị đánh thuế nặng hơn. Sắp tới đây, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố báo cáo về các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ để xác định chính thức rằng Trung Quốc có bị xem là một nước thao túng tỷ giá hối đoái hay không. Hôm Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Ngô Gia Bảo đã cực lực bác bỏ những lời chỉ trích nói trên, bày tỏ sự bất bình vì thấy Trung Quốc bị điểm mặt chỉ tên như thế. Trong một cuộc họp báo hôm qua, ông Hà Ninh, Vụ trưởng Vụ Châu Vĩ và Châu Đại Dương Bộ Thương mại Trung Quốc, cũng yêu cầu Hoa Kỳ không nên chính trị hóa vấn đề tỷ giá đồng yuan, nếu không sẽ làm cho tình hình phức tạp thêm. Đến Washington để gọi là tham khảo ý kiến và trao đổi quan điểm, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trung Sơn chắc là sẽ không lùi bước trên vấn đề tỷ giá đồng yuan, vì Bắc Kinh sợ rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của nước này, vốn chỉ mới tăng trở lại sau nhiều tháng bị sụt giảm mạnh do hậu quả của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhưng như nhận định của một chuyên gia về quan hệ thương mại Mỹ-Trung tại Trường Đại học Bắc Kinh được hãng tin Reuters trích dẫn ngày hôm qua, việc gửi một đại diện đến Washington là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn giải quyết vấn đề này và không để cho tranh chấp trở nên trầm trọng hơn. Về phần Tổng thống Obama, thật ra cũng không muốn thấy Trung Quốc bị trừng phạt thương mại, nên gần đây ông đã kêu gọi Bắc Kinh điều chỉnh tỷ giá đồng yuan cho phù hợp với giá thị trường trong nỗ lực chung của thế giới nhằm cân bằng lại trao đổi mậu dịch. Có điều, cuộc trao đổi tại Washington ngày thứ tư tới lại diễn ra trong lúc áp lực từ Quốc hội Mỹ đang gia tăng, không chắc là hai bên sẽ tìm ra một sự đồng thuận nào đó hầu giải tỏa áp lực này.
Thưa quý vị, trong chốc lát phần 2 sẽ tiếp tục với một điểm báo do anh Vũ biên soạn và sau cùng là góc vườn âm nhạc Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Mỹ Linh sắp sang Paris lưu diễn. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn với đề tài các sinh hoạt nhân ngày quốc tế Pháp ngữ tại Sài Gòn. Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3 năm nay đánh dấu 40 năm tổ chức quốc tế Pháp ngữ được thành lập. Để chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ tại Pháp và nhiều nơi trên thế giới diễn ra nhiều sinh hoạt văn nghệ, văn hóa, nhiều cuộc hội thảo. Riêng tại Việt Nam cũng có nhiều hoạt động văn hóa, đặc biệt là ở các khu vực như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Cần Thơ nhân dịp này. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng gần 5.000 học sinh theo học tiếng Pháp ở các trường song ngữ. Ngày mai tại trường Marie Curie, Sở Giáo dục thành phố cùng với nhiều đối tác ở phía Pháp cùng tổ chức lễ hội mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ với nhiều tiết mục văn nghệ và giải trí. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, chị Hoàng Ngọc Thúy, đặc trách về khối tiếng Pháp của Sở Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm chi tiết về buổi lễ ngày mai cũng như những nỗ lực của thành phố để khuyến khích học sinh hướng tới với ngôn ngữ của Molière. Thân chào chị Phạm Hoàng Thúy. Thưa chị, trước hết thì xin chị cho biết qua về những cái sinh hoạt của cái Ngày Quốc tế Pháp ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 như thế nào ạ?
Như mọi năm á, Sở Giáo dục và Đào tạo của thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lại các đối tác Pháp ngữ, chẳng hạn như là Tổng lãnh sự quán Pháp, Văn phòng AUF, rồi Viện Đào tạo Pháp ngữ, viết tắt của nó là IELF, tức là Institut d'enseignement de la langue française, và những cái đối tác Pháp ngữ khác như là Air France, Coupama, thì tụi em mới tổ chức cái lễ đó. Thường xuyên là tụi em tổ chức những cái concours, chẳng hạn như concours de spectacle, những cái cuộc thi cho các học sinh. Cái này là tổ chức cho tất cả học sinh học tiếng Pháp của thành phố.
Dạ, thưa chị, như vậy thì năm nay thì cụ thể là Ngày Quốc tế Pháp ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức vào thứ Bảy hay là Chủ nhật này vậy chị?
Chủ nhật ạ, dạ, Chủ nhật 21 tháng 3.
Những cái hoạt động như chị nói là nó có cái các cái cuộc thi dành cho các em học sinh, vậy thì những cái thành phần học sinh nào được phép tham dự và đó là những cái cuộc thi nó có cái nội dung như thế nào thưa chị?
Dạ, cái đối tượng thi đó là những em học tiếng Pháp từ nhỏ. Trong cái chương trình người ta gọi là chương trình ngữ tiếng Pháp. Có nghĩa là mấy em đã học tiếng Pháp sớm lắm, từ lớp 1 là mấy em đã học tiếng Pháp. và mấy em nó thi thì để vai ghê cái chương trình thi ấy, thì tụi em tổ chức là ví dụ như mấy em học sinh tiểu học thì mấy em thi văn nghệ, thi biểu diễn thời trang, rồi những cái em học sinh trung học phổ thông, tức là mấy em Lisa đó, thì là thi quảng cáo sản phẩm. Tại vì mấy em á, tụi em có tổ chức cái giống như các mét đó, nó có những cái gian hàng mà của các trường, các lớp mấy em nó bán, cho nên mấy em đó nó sẽ giới thiệu sản phẩm mà nó bán. Rồi đến cái khối trung học cơ sở, tức là college đó, thì lại là trở lại là thi về văn nghệ.
Dạ, thế thì cụ thể năm nay có bao nhiêu trường song ngữ ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh tham gia và có bao nhiêu học sinh đã ghi tên để mà tham dự những cái cuộc thi này thưa chị?
Thi cái này thì tụi em thi theo đơn vị trường. Ví dụ như bên tiểu học tụi em có 5 trường học tiếng Pháp từ lớp 1 đến lớp 5 thì sẽ là 5 cái tiết mục văn nghệ thi. Trung học cơ sở cũng vậy, tụi em có 5 trường thì là 5 tiết mục. Còn bên cái trung học phổ thông thì là tụi em cũng có 6 trường. Đó, nhưng mà có một trường á, nó lại học ngoại ngữ 2. Cho nên cái trình độ ngôn ngữ của em nó thấp, nó không có tham gia thi. Nó chỉ đến tham gia chơi thôi. Thành ra là tụi em sẽ có 5 lớp thi.
Dạ, thưa những các cái buổi trình diễn là văn nghệ hay là các cái sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm đó, đều phải là bằng tiếng Pháp hết, phải không thưa chị?
Dạ, đều phải là bằng tiếng Pháp. Và khi mà mình mua hàng của mấy em á, nếu mà mình nói tiếng Pháp là mấy em nó phải nói tiếng Pháp.
Dạ.
Do đó năm ngoái đã là có một cái bài báo người ta đưa tin lên online á, người ta nói rằng trường Lê Hồng Phong bây giờ bán hàng bằng tiếng Pháp. Hàng năm trung bình của tụi em á là 3.000 học sinh. Trung bình là 3.000 học sinh, tại vì mấy em nó đăng ký nó đi, nhưng mà năm ngoái thì là nhiều lắm. Tụi em trên 3.000 rồi. Tại vì tổng học sinh của thành phố là 4.700 em Pháp. Mấy em đã đi thì là phụ huynh đi theo luôn nữa.
Ngoài những cái tiết mục của các em học sinh thì để mà tổ chức cái lễ hội Pháp ngữ vào ngày 21 tháng 3 này đó thì ban tổ chức có dự trù những cái tiết mục nào khác hay không?
Dạ, thì những cái tiết mục thi là tiết mục thi, còn mấy em học sinh nó cũng đăng ký những cái tiết mục tụi em gọi là audio concours, nó lên nó phục vụ văn nghệ nè, nó làm xiếc nè, nó có những cái bài múa này kia đó. Và cái quan trọng là năm nay tụi em tổ chức tombola, tức là tụi em tổ số trúng thưởng tại chỗ. Trong cái lễ của tụi em thì chủ yếu là vui chơi.
Cái số học sinh khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà quan tâm đến Pháp ngữ thì hiện nay theo chị thấy thì có nhiều không chị?
Dạ thì em cũng trình bày với chị là nguyên cái thành phố của em thì chỉ có khoảng gần 5.000 em học sinh học tiếng Pháp. Ví dụ như trước của em là 5.000 mấy, bây giờ tụi em chỉ có 4.700, tức là tụi em bị giảm mấy trăm em á.
Dạ, thưa chị, như vậy thì xin một câu hỏi khác, đó là vậy thì thành phố có những cái chiến dịch nào để mà quảng cáo để khuyến khích những phụ huynh cho con em họ đi theo cái con đường Pháp ngữ không chị?
Dạ có, tại vì nhờ có nó mới giữ được như vậy, chứ nếu không nó thì nó cũng sẽ xuống, con số nó sẽ xuống như các tỉnh thành khác. Cái chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố là những em nào mà học tiếng Pháp thì mấy em nó được học trái tuyến. Trái tuyến có nghĩa là ví dụ như em đã ở quận Gò Vấp thì có thể sang quận 1, chất lượng đào tạo tốt á, để học. Bởi vì các trường song ngữ là mở ở những cái quận tốt, chẳng hạn như quận 1, quận 3, và ở những cái trường nổi tiếng luôn, chẳng hạn như trường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai. Thì phụ huynh khi mà đưa con họ vào như vậy á, thì con họ được học trái tuyến thì họ thích. Chứ còn nếu mà học tiếng Anh á, thì ở cái địa phương nào thì phải học ở cái địa phương đó, không có được mà đi trái tuyến. Và cái thứ hai nữa là mấy em khi nó học trong cái chương trình tiếng Pháp á, thì phụ huynh không phải lo lắng khi mà con mình chuyển cấp, tức là học hết cái cấp 1 thì phải nghĩ đến cái trường nào để vô cấp 2. Trong chương trình song ngữ là nó có programme hết, tức là thí dụ như chị học kết đoàn ở cấp 1 thì lên cấp 2 là Trần Văn Ơn. Đó, chị cứ học giỏi, chị cứ học được trung bình yêu cầu của Bộ Giáo dục là chị cứ đi lên như vậy, chứ không có phải suy nghĩ là bây giờ thi vô trường nào. Và đặc biệt là lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh là cái tuyển sinh lớp 10 nó gay lắm, thì đó cũng là một trong những cái ưu điểm mà thành phố tạo ra cho cho mấy em học tiếng Pháp.
Xin cảm ơn chị Phạm Hoàng Thúy, chuyên viên về tiếng Pháp của Sở Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng là ban tổ chức của cái chương trình mừng ngày quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam. Kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày.
Campuchia đình chỉ các cuộc hôn nhân giữa công dân nước này với người Hàn Quốc.
Một bộ trưởng Thái Lan sẽ gặp đại diện của phe áo đỏ vào thứ hai tới.
Báo chí chính thức Trung Quốc đả kích tập đoàn Google của Mỹ.
Tại Nga, hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ Putin ở nhiều thành phố.
Tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu ở vòng 2 bầu cử cấp vùng sẽ đạt mức kỷ lục.
Tổng thống Obama trong trạng cuối cuộc vận động cho dự luật cải tổ bảo hiểm y tế Mỹ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc tìm cách giải tỏa áp lực trên đồng nhân dân tệ.
Giới khoa học yêu cầu Ấn Độ và Trung Quốc hợp tác với nhau để bảo vệ tài nguyên môi trường. Đây là chủ đề chính của một điểm báo hôm nay do anh Vũ phụ trách.
Quý vị đang nghe chương trình của đài RFI, sau đây là phần điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Cách đây không lâu, giới quan sát vẫn thường nhắc nhiều đến châu Á như là một trọng tâm kinh tế thế giới trong tương lai. Thực tế, đầu thế kỷ 21 này đã được đánh dấu bởi sự trỗi dậy kinh tế của một số nước châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Như một logic hay là một hệ quả chăng, đã phát triển mạnh mẽ kinh tế đang đặt ra cho lục địa này một thách thức mới, đó là vấn đề môi sinh. Báo Le Figaro hôm nay trên trang khoa học chạy hàng tựa như một lời cảnh tỉnh. Môi trường, tương lai thế giới đặt vào châu Á. Mở đầu bài báo trích dẫn nhận định của một nhóm các nhà nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học như sau. Trung Quốc và Ấn Độ là những cường quốc kinh tế mới trỗi dậy của thế giới chúng ta. Tỷ lệ tăng trưởng của họ trong vài năm tới sẽ duy trì trong khoảng từ 8 đến 9%. Trong thế kỷ 21, hai nước lớn này sẽ đóng một vai trò rõ nét, thậm chí là chủ đạo trong việc thay đổi các tham số về môi trường của hành tinh chúng ta. Tác giả của nhận định trên gồm các nhà khoa học Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước khác đã tiến hành nhiều nghiên cứu trên thực địa và họ kêu gọi hai nước Ấn Độ và Trung Quốc hãy hợp tác vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên môi trường của thế giới. Le Figaro phân tích, với số dân 1,3 tỷ người ở Trung Quốc hay 1,1 tỷ người ở Ấn Độ, thì nhu cầu tăng trưởng kinh tế của hai nước này sẽ có ảnh hưởng rất lớn lên hệ sinh quyển toàn cầu. Cho dù hệ số dấu chân sinh thái, tức là chỉ số tiêu dùng năng lượng và tài nguyên, bình quân đầu người ở mỗi nước vẫn còn thấp hơn một người Mỹ từ 4 đến 8 lần. Thế nhưng, theo bài báo thì trong vòng 15 năm tới, cái giá phải trả cho những thiệt hại môi trường ở Trung Quốc hay cũng như Ấn Độ sẽ còn lớn lên cùng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế của họ. Trước tiên là nhu cầu sử dụng nước sẽ rất khổng lồ. Các tác giả đưa ra lời kêu gọi nói trên với hai cường quốc kinh tế châu Á đã nhắc lại rằng Ấn Độ và Trung Quốc có 2.400 km đường biên giới chung và hiện còn nhiều tranh chấp về lãnh thổ chưa được giải quyết. Thế nhưng cả hai vẫn phải dành ưu tiên hợp tác trong khu vực Himalaya. Đây chính là bể nước khổng lồ mà cả hai đều đang rất cần. Hiện tại nguồn nước ở đây đang có nguy cơ cạn kiệt nghiêm trọng. Nhu cầu sử dụng nước cho tưới tiêu nông nghiệp của cả Ấn Độ và Trung Quốc thì rất lớn. Tình trạng khan hiếm nguồn nước ở Himalaya sẽ còn có khả năng bùng nổ khi mà cả hai đều có những dự án thủy điện đầy tham vọng. Bài báo cho biết trong vòng 15 năm tới, Ấn Độ sẽ cho xây thêm 208 đập thủy điện trên các con sông bắt nguồn từ vùng núi này. Về phần mình, Trung Quốc cũng dự tính sẽ xây mới 750 con đập trong khu vực Tây Tạng, và họ còn dự tính nắn dòng chảy của sông Brahmaputra trước khi đổ vào Ấn Độ. Theo các nhà khoa học, nếu thông tin trên được xác nhận thì cuộc xung đột biên giới Trung Ấn sẽ còn mở rộng thành cuộc xung đột nguồn nước. Các nhà khoa học khẳng định hai nước có những vấn đề về môi trường vô cùng lớn, đòi hỏi về có sự hợp tác với nhau vì mỗi nước
đều phải nhận thức được cái giá phải trả cho môi trường gắn liền với sự phát triển của mình. Liên quan sức tiêu thụ khổng lồ tài nguyên thiên nhiên cho phát triển của hai nước, Le Figaro còn nhận thấy than đá và dầu mỏ sẽ còn là nguồn nguyên liệu chủ lực của hai người khổng lồ châu Á này, tựa của bài báo. Theo tác giả bài báo thì hai người khổng lồ châu Á vẫn một mặt cứ cam kết trên giấy tờ xung quanh vấn đề bảo vệ môi trường, nhưng mặt khác, những việc họ làm thì lại khác. Hai nước này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài nữa tiêu thụ các nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nặng nề bầu khí quyển trái đất. Để phục vụ cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc và Ấn Độ đang lao vào cuộc chạy đua tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu cơ bản, đặc biệt là tại châu Phi. Hiện tại, 70% năng lượng của Trung Quốc được sản xuất từ than đá. Nguồn chất đốt rẻ tiền và gây ô nhiễm nặng này tuy nhiên lại hiện khá dồi dào trên đất nước Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ sử dụng than đá cho 53% năng lượng, dầu mỏ cho 31%. Hiển nhiên, đây là hai quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới. Tờ báo khẳng định, mặc dù cam kết giảm phát thải khí CO2 từ nay đến năm 2020, cả hai cũng đã đưa ra những con số cụ thể, nhưng họ vẫn sẽ còn phải tiếp tục sử dụng lâu dài nguồn nguyên liệu hóa thạch gây ô nhiễm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến đề tài môi trường, Lâm Mông đề cập đến việc đề nghị xóa bỏ buôn bán cá ngừ trên phạm vi quốc tế do châu Âu đưa ra bị bác bỏ. Tờ báo nhận thấy sau thất bại ở Copenhagen, châu Âu lại thua trận ở các vụ cá ngừ đỏ. Theo bài báo, như vậy là sau thất bại tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về khí hậu Copenhagen tháng 12 năm 2009, các nhà ngoại giao châu Âu với cố gắng bảo vệ môi trường lại bị một vố đau nữa trên hồ sơ cá ngừ đỏ tại Doha. Công ước về việc buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật có nguy cơ diệt chủng đã bác bỏ bằng đa số phiếu đề nghị của châu Âu đòi cấm việc buôn bán cá ngừ trên thế giới. Xã luận của Lâm Ông nhận thấy, trong cả hai trường hợp thất bại kể trên, thì châu Âu luôn luôn đi tiên phong. Cả hai trường hợp đều có lý do giống nhau, đó là sự phân hóa trong nội bộ của Liên hiệp châu Âu, tự đánh giá quá cao ảnh hưởng của mình, khả năng thuyết phục và đánh giá đối phương thấp. Lâm Mông đưa ra nhận định là không thể bỏ qua được cái quyền phát triển của những nước nghèo hay mới trỗi dậy, nhưng quan trọng là phải tính đến chuyện thoát ra khỏi sự đối lập nhau giữa các nước chậm phát triển và các nước phát triển. Nếu không thì các nước nghèo sẽ vẫn còn tiếp tục liên minh với nhau trong các vấn đề môi trường. Một chủ đề khác được các báo Pháp hôm nay quan tâm nhiều đó là công cuộc cải cách y tế của Tổng thống Mỹ Obama đang đi vào thời điểm sống còn. Le Figaro đánh giá cải cách y tế một tuần cốt yếu của ông Obama. Theo bài báo thì sau suốt một năm dòng theo đuổi không mệt mỏi cuộc đấu tranh chính trị, bây giờ là lúc ông Barack Obama chuẩn bị tiếp đích. Ngày mai Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu cho dự luật cải cách y tế của Mỹ, một dự án có thể được đánh giá là lớn nhất và cũng là tâm huyết nhất kể từ khi ông Obama lên làm Tổng thống. Một tin tức khác rất đáng chú ý được Le Figaro đăng tải trên trang quốc tế, đó là chính quyền Mỹ tố cáo ông Stanley Ho, nhà tài phiệt người Trung Quốc nổi tiếng của giới cờ bạc, có các mối quan hệ với Hội Tam Hoàng. Bài báo cho biết, một cơ quan thuộc chính quyền Mỹ tuần này đã công bố một bản báo cáo trong đó khẳng định ông vua của ngành cờ bạc Macau Stanley Ho đã có những mối liên hệ chặt chẽ với Hội Tam Hoàng Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên người ta gán cho Stanley Ho những mối quan hệ mờ ám với tổ chức tội phạm như kiểu Hội Tam Hoàng, nhưng lần này cáo giác trên lại được đưa ra từ phía chính quyền Mỹ. Bản báo cáo trên chỉ rõ Stanley Ho đã chứa chấp ủng hộ tội phạm có tổ chức trong các sòng bạc của mình. Ông Ho còn có những mối liên hệ mật thiết với thành viên Hội Tam Hoàng. Nhiều nguồn tin khác cho hay Stanley Ho có thể còn tham gia vào việc tẩy tiền cho Bắc Triều Tiên. Le Figaro còn cho biết thêm, nhân vật này còn có mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền Bắc Kinh. Từ năm 2008, Stanley Ho là thành viên của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc. Ông được chính quyền đánh giá là nhà ái quốc khi bỏ tiền túi ra mua lại nhiều món đồ cổ quý giá của Trung Quốc bị đem đấu giá trên thế giới, rồi sau đó đem tặng lại chính phủ. Năm nay 88 tuổi, Stanley Ho có tất cả 17 người con của 4 bà vợ. Gia đình ông đang ngày càng ăn sâu vào một mạng lưới chính trị và tài chính đầy quyền lực.
Tiếp sau đây là mục góc vườn âm nhạc. Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Mỹ Linh, nhân chị sắp qua Paris lưu diễn.
Công chúng trong nước luôn xem Mỹ Linh như là một diva của Việt Nam, và có những người còn không ngần ngại gọi chị là Maria Carey của Việt Nam nữa. 15 năm qua cũng là khoảng thời gian cần và đủ để Mỹ Linh khẳng định vị thế âm nhạc của mình trong lòng công chúng. Một giọng ca đầy bản lĩnh, dù ở nơi đâu cũng luôn để lại dấu ấn sâu đậm. Một phong cách chừng mực vừa đủ, biết phát huy những thế mạnh kỹ thuật trong âm nhạc mà không phải ca sĩ nào cũng có may mắn được sở hữu.
Để em về nghe, hồ sinh sóng gần, mặt trăng về khuya, bờ xa chim hót.
Trước hết xin được gửi lời chào đến nữ ca sĩ Mỹ Linh đang cùng trò chuyện với thính giả của đài Hafi từ Việt Nam.
Mỹ Linh xin gửi lời chào thân ái đến tất cả thính giả nghe đài.
Vâng, thưa chị, được biết là vào trung tuần tháng 4 tới đây thì chị sẽ có mặt tại Paris tham gia biểu diễn cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Paris và vùng phụ cận. Cách đây gần 3 năm chị cũng qua bên Pháp. Và lần này chị sẽ diễn cùng với những ca sĩ nào ạ?
Mỹ Linh sẽ tham gia biểu diễn với cả ca sĩ Quang Dũng và ca sĩ Đan Trường. Lần này đến với chương trình thì sẽ có hai biểu diễn để dành cho hai đối tượng khán giả khác nhau. Một là nhạc tiền chiến, sâu lắng và rất là gần gũi và quen thuộc dành cho quý vị khán giả lớn tuổi. Thế còn cái đêm nhạc thứ hai thì nó pop hơn, trẻ trung, dành cho các bạn trẻ hơn.
Quý vị và các bạn nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, Mây Xưa. Lần này qua Paris lưu diễn, như chị vừa nói là có cả ca sĩ Quang Dũng nữa, nhưng mà cái sự kết hợp giữa chị và Quang Dũng không nhiều đúng không ạ? Nếu như mà trong tất cả những cái ký ức của khán thính giả mọi nơi thì có lẽ hai người song ca một bản duy nhất. nhạc của Trịnh Công Sơn là Chiếc Lá Thu Phai. Tuy nhiên thì từ phần hòa âm phối khí cho đến cái sự phối hợp giữa hai giọng ca để lại ấn tượng thật là sâu sắc trong lòng khán thính giả. Thưa chị có thể miêu tả một chút cho thính giả của đài biết về cái sự kết hợp này trong cái thời điểm mà chị thâu thanh cái bài hát đó được không ạ?
Cái bài hát này đã thu từ rất là lâu rồi. Lúc đó thì nhạc sĩ Lê Quang có mời Mỹ Linh thu âm cho album của Quang Dũng. Thì Mỹ Linh đã rất là vui vẻ nhận lời. Và thực ra thì khi thu âm bài hát này thì chúng tôi không thu cùng nhau ở tại một thời điểm. Quang Dũng thu trước và Mỹ Linh đến và hát sau. Mình cũng không ngờ rằng sau này thì cái hiệu ứng của bài hát đối với khán giả nó lại rất là tốt. Và đó cũng là bài hát duy nhất mà mình và Quang Dũng hát chung.
Vâng, thực ra thì điều đó cũng đã được kiểm chứng trên các diễn đàn âm nhạc ở trên Internet. Và quả như chị nói là ca khúc đó cũng đem lại những cái hiệu ứng ấn tượng cho khán thính giả mọi nơi. Trong cái kho tàng âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì rất là phong phú. Hơn nữa Quang Dũng có lẽ là một cái giọng nam mà gần đây gần gũi nhất với nhạc Trịnh Công Sơn. Vậy thì theo chị cái yếu tố nào mà làm cho hai người lại dừng lại ở một cái bài hát duy nhất như vậy mà không mở rộng thêm, hát song ca những cái ca khúc khác của Trịnh Công Sơn?
Thực ra thì cái lý do rất là đơn giản. Mình thì sống ở ngoài Bắc, Dũng thì sống ở Nam và lại còn ở bên Mỹ là chính. Và hai người đều bận rộn cuộc sống gia đình, thành ra là cũng ít có điều kiện để mà hát chung. Và sau này thì Quang Dũng hát chung nhiều với chị Hồng Nhung và họ cũng kết hợp hết sức là hài hòa và có nhiều cái bài hát mà khán giả ghi nhớ.
Vâng, nhưng mà theo cái quan niệm rất là cổ điển rằng là khi mà được những cái hiệu ứng tích cực, hiệu ứng tốt từ phía khán thính giả thì thường các ca sĩ khai thác cái khía cạnh đó. Vậy tại sao mà chỉ vì lý do địa lý hai người ở miền Nam và miền Bắc hoặc là Quang Dũng ở bên Hoa Kỳ mà chị lại không nghĩ đến cái việc tiếp tục thực hiện những cái ca khúc khác ạ?
Thực ra không có lý do nào cả. Chắc là cũng còn phải đợi có duyên. Linh thì
có duyên
vào
và có dịp đúng không ạ?
Linh thì tin rằng là trong tất cả mọi việc thì đều cần phải có cái duyên thì mới có cái cơ hội để mà làm được điều gì đó chung với ai đó.
Vâng. Vừa qua và cho những cái thời điểm gần đây, trong cái bối cảnh thị trường âm nhạc không chỉ ở hải ngoại mà cả trong nước nữa tỏ ra rất là trầm lắng, vậy thì cái hoạt động âm nhạc của riêng ca sĩ Mỹ Linh diễn ra thế nào ạ?
Năm vừa rồi là một năm trầm lắng của riêng mình và mình cũng nhìn thấy cái sự trầm lắng đến chung của nhiều ca sĩ trẻ khác. Trong cái bối cảnh mà cái nền kinh tế thế giới họ cũng suy giảm, cũng có nhiều những cái lý do khách quan thì cái sự trầm lắng đó có thể giải thích được. Còn cá nhân Mỹ Linh thì gia đình Mỹ Linh chuyển về một nơi sống mới. Nên là toàn bộ cái năm 2009 mình dành thời gian chăm sóc cho cái nơi ở mới này với gia đình mình. Đấy là cái lý do mà bọn mình tương đối không làm việc nhiều.
Vâng, cái chuyện xáo trộn về nhà cửa đôi khi cũng là một cái vấn đề quan tâm hàng đầu đúng không ạ? Bởi vì chúng ta vẫn thường nói an cư lập nghiệp đúng không ạ?
Lập nghiệp, đúng ạ.
Vâng, vậy thì bây giờ đã ổn định chưa thưa chị?
Bây giờ thì mọi việc đã ổn định. Mỹ Linh rất là hài lòng và hạnh phúc đối với cái cơ ngơi mới của mình. Rất là thiên nhiên vắng vẻ, yên tĩnh, có thể nói là một nơi sinh sống tuyệt vời ở Hà Nội.
Vâng, vậy thì khi mà ổn định gia cư rồi thì những dự định về âm nhạc của chị sắp tới sẽ được thực hiện ra sao?
Năm nay bọn mình quyết tâm tăng tốc. Mình và ekip nhạc sĩ Anh Quân rồi nhạc sĩ Dương Thụ đang có nhiều những cái dự án mà bọn mình đã hứa sẽ hoàn thành được. Đó là cái album acoustic, đồng thời là một cái chương trình dành làm món quà kỷ niệm cho Hà Nội nghìn năm.
Một sáng tác của Huy Tuấn và Dương Thụ, giọng ca Mỹ Linh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn. Thì có một cái sự kiện mà không thể chối cãi được, đó là sự đóng góp của Mỹ Linh trong làng âm nhạc Việt Nam một cách chính thức. Chị thì bắt đầu ca hát từ lâu rồi, nhưng mà có lẽ chính thức thì ta có thể nói vòn vẹn một chút là trong khoảng 15-16 năm đúng không ạ? 15 năm cũng là một cái mốc đáng để được kỷ niệm. Thực ra thì có nhiều ca sĩ muốn dựa vào những cái năm chẵn như vậy để mà làm một cái live show chẳng hạn, hay là một cái sự kiện nào đó. Tuy nhiên thì không thấy Mỹ Linh đả động gì đến vấn đề đó cả, phải chăng có những cái cản lực nào đó?
Mỹ Linh nghĩ rằng là trong cái việc mà cả thế giới người ta đang gọi là thắt hầu bao á,
dạ.
Bởi vì kinh tế nó đang có nhiều những cái biến động như thế, mà mình bỏ nhiều tiền để mà làm một cái chương trình tiêu tốn như thế thì nó cũng sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan.
Dạ.
Vì vậy nên năm nay bọn mình tăng tốc nhưng cũng vẫn ở trong cái bối cảnh chung là không vung tay quá chán được. Bởi vì thời điểm này không thể là thời điểm để mà tiêu những cái khoản tiền lớn.
Nghe giải thích như vậy có thể thấy chị là một người rất thận trọng và quán xuyến đúng không ạ? Vậy thì trong cuộc sống Mỹ Linh cũng là người luôn thận trọng như vậy.
Cũng không phải là người thận trọng lắm, nhưng mà có những việc thì người ta có thể làm năm 16 tuổi, nhưng cùng những việc đó không thể làm lại vào năm 35 tuổi được. Không hoàn toàn là thận trọng đâu, nhưng mà mình không còn hấp tấp nữa.
Có nghĩa là so với Mỹ Linh của 15 năm trước thì chị có vẻ chững chạc hơn cả về cách lựa chọn thực hiện những cái dự án âm nhạc cũng như là những cái chiến lược đúng không ạ, nếu ta có thể nói trong mặc kép như vậy.
Vâng, thì cũng có thể nói vui như thế.
Vâng.
Chị ơi dùng bông hoa gạo, ô hay trời không nín gió cho ngày chị tin ngày chị
làm câu hát để người
nhạc phẩm Chị Tôi, một ca khúc đã đưa tên tuổi của Mỹ Linh nên quen thuộc đối với thính giả Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài. Chị, có một cái yếu tố nữa mà chúng ta không thể không đề cập đến. Trong cái thời điểm vừa qua đó thì chúng ta thấy mọi người luôn nhắc đến những cái yếu tố về bảo vệ môi trường và khuyến khích giới trẻ mọi miền trên trái đất ý thức hơn nữa về vấn đề môi trường. Và Mỹ Linh là một trong số những ca sĩ đại diện cho Việt Nam đã được lựa chọn là đại sứ của cái diễn đàn xanh cho giới trẻ, đúng không ạ? Và từ ngày mà chị đã trở thành đại sứ của tổ chức về bảo vệ môi trường thì chị có những cái hoạt động cụ thể như thế nào chị có thể chia sẻ cùng với thính giả của đài không ạ?
Những năm gần đây thì mình và anh Quân đều rất là quan tâm đến những hoạt động xã hội, đặc biệt là các cái hoạt động về bảo vệ môi trường. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái việc mà nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ cái ngôi nhà chung của thế giới là rất là quan trọng. Đặc biệt là đất nước như Việt Nam là một trong năm nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc biến đổi khí hậu. Thì cái việc mà nhận thức của từng cá nhân để thay đổi cái thói quen á, cũng như là những cái hành vi để có thể làm chậm lại cái quá trình thay đổi thời tiết và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mọi người thì cái đó rất là quan trọng.
Vâng, tất nhiên các nghệ sĩ của chúng ta thì họ có công chúng của họ cho nên quả là những cái nhà tổ chức cũng đã lựa chọn đúng địa chỉ, đúng không ạ? Tuy nhiên chị đến với diễn đàn đó với tư cách là một ca sĩ, vậy thì chị có kết hợp được những cái gì về âm nhạc cho nhiệm vụ đại sứ của chị ở trong đó không ạ?
À, có, vào năm 2007 thì tụi mình có viết chung một bài hát, anh Phi Tuấn sáng tác nhạc và mình có viết lời. Bài hát có tên là Hát cho hành tinh xanh và đã ra một cái đĩa single, đĩa đơn cái bài hát này để dành riêng cho cái chương trình bảo vệ trái đất Hát cho hành tinh xanh này.
Vâng, chúng ta đều hy vọng như vậy và xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh đã dành thời gian tâm sự cùng với thính giả của đài EHC.
Xin cảm ơn quý thính giả nghe đài.
Bạn thấy biết nói gì không? Xôn xao rừng cây như mơ. Bạn thấy cây nói gì không? Đại dương trào lên một màu xanh lá trong lành và cánh rừng ngân nga để rừng xanh.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với tạp chí thể thao chủ nhật hàng tuần. Nội dung: lần đầu tiên trong lịch sử trận tứ kết cúp bóng đá C1 châu Âu có cuộc chiến huynh đệ giữa Bordeaux và Lyon, hai câu lạc bộ Pháp. Tiếp đó là mục điểm tuần báo. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài EHF hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.